This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta.
Ra về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Pháp Minh, và chương trình này được thực hiện vào mỗi lúc 3:30 chiều ngày thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Minh. Hello.
Nghe.
Dạ vâng, Hạnh Dung kính chào anh Minh à. Dạ. Dạ. Vâng, anh lên tiếng đi anh.
Đây.
Anh nói lại, Hạnh Dung xin lỗi là tại hồi nãy chỉnh cái nút nên kế thành ra không nghe, nghe anh nói gì trơn, Hạnh Dung tưởng là có chuyện gì, coi lại không phải. Xin mời anh lên tiếng lại chào thính thính giả dùng Hạnh Dung.
Rồi, okay. Chào cô Dung và chào quý khán giả. Sao trên đó cái thời tiết tốt không con?
Quá trời đẹp ngày hôm nay anh ơi. Mặc dù là làm bầu trời nó có vẻ như có chút mây, nhưng mà ánh nắng nó không thật là gắt lắm, mà nó cũng không có nhạt nhà eo xèo lắm, thành ra nhìn cái không khí nó đẹp. Phải nói là thời tiết đẹp anh. Dạ vâng, ở Houston cũng vậy ha anh.
Nay thì không qua như này thì ấm ô mưa thôi.
Ồ vậy đó. Nhưng mà dù sao đi nữa nó cũng còn đỡ hơn nóng kêu bằng là nóng muốn thiêu đốt ra ha anh ha. Nhờ như vậy thì coi mọi người cũng sức khỏe cũng tương đối không đến nỗi. Nếu mà ra mà nó có hơi lạnh lắm thì mình có cái áo ấm. Dạ. Dạ vâng, bây giờ anh em mình vô chương trình anh nhá. Dạ vâng. Sao anh?
Để tại mình nhiều lắm. Không có thì giờ đó.
Dạ, nếu mà không có thì giờ vậy cho nên anh nói nhanh để mà mình được nói nhiều anh ha. Ok.
Đúng rồi.
Dạ, tổng thống mới đắc cử Donald Trump á anh vừa bổ nhiệm là Caroline Leavitt, 27 tuổi, làm thư ký báo chí Bạch Ốc trong chính quyền sắp nhậm chức của ông, thì quyết định đánh dấu việc Leavitt sẽ là người trẻ nhất từng giữ chức thư ký báo chí tòa Bạch Ốc trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì kỷ lục trước đây thuộc về Ron Realer, 29 tuổi, khi mà Tổng thống Mỹ Richard Nixon trao cho ông chức vụ này vào năm 1969. Thì bên cạnh là những cái nhân vật tài ba lỗi lạc sẽ làm việc trong nội các mới của ông, thì không ai có thể phủ nhận tài năng của những người này. Tuy nhiên, có hai nhân vật là người ta tranh cãi, đó là ông Peter Hurst. Ông Hurst này là một cựu binh đã từng làm nhiệm vụ Afghanistan và Iraq. Thì tuy vậy, ông Hurst này được biết tới là rộng rãi là nhờ làm MC cho chương trình Fox and Friends Weekend á, của đài Fox News, và dân biểu cực hữu là Matt Gaetz làm bộ trưởng tư pháp trong chính quyền sắp nhậm chức của ông. Thì anh nhận định sự cái chỉ trích này như thế nào ạ?
Thì đảng dân chủ và phe tả hai trước đây thường tố cáo tổng thống Trump là kỳ thị phụ nữ, hay không?
Dạ.
Nhưng mà hiện nay chúng ta biết rằng nội các chưa đầy đủ của tổng thống Trump thì đã có 4 phụ nữ rồi giữ các vai trò quan trọng, thì trong tương lai mình không có biết có thêm nhiều vị nữ anh tài nữa.
Dạ.
Thì còn nói đến bộ trưởng quốc phòng và tư pháp thì đúng như hai nhân vật này gây nhiều tranh cãi như cô nói. Nói đến dân biểu Matt Gaetz thì qua vụ ông lật đổ cựu chủ tịch hạ viện McCarthy Kelvin thì đã đạt được cuộc khủng hoảng nội bộ đảng Cộng hòa tại hạ viện trong một thời gian khá dài, gây tác hại tiêu cực cho uy tín của đảng Cộng hòa, nên anh thì không ưa ông này.
Dạ.
Thì trong thời gian đó ông ta có gửi thư đến để kêu gọi sự ủng hộ việc làm của ông ta, thì nhưng anh đã phản đối và chỉ trích cái nhóm cực đoan của ông. Anh cũng nêu lên là cái dự tác này đó. Nhưng mà việc tổng thống tuân bổ nhiệm dân biểu MAS này đó thì chắc chắn là có cái cạnh tích cực đó. Thì cô như biết cái câu tục ngữ của Việt Nam có câu là người có tập thì có tài, ngựa bất kham nếu biết sử dụng thì sẽ đạt được nhiều kết quả hữu dụng. Do đó chúng ta chờ xem cái kỳ vọng kết quả tốt của sự lựa chọn của tổng thống Trump.
Dạ vâng.
Thì dân biểu MAS này là 42 tuổi, thì lần đầu tiên được bầu vào hạ viện Florida vào năm 2010. Thì cha ông là Don là chủ tịch thượng viện của Florida từ năm 2012 đến 2014. Sau đó thì dân biểu MAS này đã tranh cử vào khu vực quốc hội số 1 của Florida năm 2016 và giành chiến thắng với 69% số phiếu bầu. Thì dân biểu này á vừa là người ủng hộ tổng thống tin một cách thẳng thắn và tích cực, ông là người chỉ trích gay gắt những cáo buộc thông đồng với Nga thì chưa khai sự thật chống lại tổng thống Trump. Thì đó là những cái điểm mà ông đó, thì ông cũng đã bị các quan chức điều tra của Hoa Kỳ cáo buộc là có hành vi sai trái về tình dục, nhưng mà không cáo buộc nào được đưa ra. Và các luật sư của ông cũng cho biết là Bộ Tư pháp thông báo với họ rằng cuộc điều tra đã kết thúc và đã đóng hồ sơ. Thì trong cuộc phỏng vấn đài Fox News với CNN, Hannity và thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì ông thượng nghị sĩ đã cầu xin những người cộng hòa khác ủng hộ lựa chọn của tổng thống Trump, vì cho là cái bộ trưởng tư pháp của ông dân biểu MAS. Thì sau đó đó thì lúc ban đầu của ông thì ông cũng không hài lòng chuyện này. Thì bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh có nhiều trong hàng ngũ của cộng hòa thì càng tăng sự quyết liệt nghi ngờ và phản đối chuyện này. Thì ông nói, tôi nói với những người bạn dân chủ của tôi rằng các cuộc mà bầu cử coi như kết quả đã qua, các bạn đã thấy hay không, bạn đang cáo buộc MAS đã làm chính những điều mà bạn đã làm. MAS đã không nói dối khi tuyên thệ, MAS cũng đã không ký lệnh của FSA là tòa án chống gián điệp đó, dựa trên thông tin sai lệch của Nga. Vì vậy chúng tôi sẽ trao cho tổng thống một cơ hội để đưa người của mình ra ứng cử. Rồi riêng mà hai thượng nghị sĩ ông Hòa rất tuy nhiên mà có hơi phương tả chống đó là ông bà Susan Collins và Lisa Murkowski không giấu giếm sự nghi ngờ của họ. Thì như thượng nghị sĩ Lisa Murkowski thì của Alaska đó, thì nó tôi nghĩ đây là một sự đề cử cho vị bộ trưởng tư pháp không nghiêm túc. Và chúng ta cần có một bộ trưởng tư pháp nghiêm túc và tôi để có cơ hội để cân nhắc nghiêm túc này, còn người này là không có danh sách của tôi. Còn như bà thượng nghị sĩ Susan Collins đó, thì có tiểu bang Maine thì nói tôi bị sốc khi mà ông ấy được đề cử. Em về nếu mà được đề cử thì chắc chắn rằng tôi phải yêu cầu FBI tiến hành cuộc kiểm tra lý lịch toàn diện. Đó, thì còn thượng nghị sĩ Oklahoma là Mark Wayne Mullin nói với CNN là tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của tổng thống Trump về vấn đề này, nhưng đồng thời ông ấy thì là tất nhiên là cái dân biểu MAS á phải đến quốc hội và tự nêu lên những ưu khuyết điểm của mình, có những vấn câu hỏi gì đặt ra ông ấy phải trả lời và những câu hỏi đó, và hy vọng ông ấy có thể trả lời đúng để câu hỏi đó để thuyết phục. Còn thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas mình đó thì đó ông nó chờ xem kết quả của cuộc điều tra của ủy ban đạo đức của Hạ viện, thì kết quả sau đó thì ông sẽ ủng hộ hay không. Đó là cái những chuyện trong đó của đấy không?
Dạ.
Thì đại khái thì anh thấy khi mà đưa ra thì đương nhiên cũng có những nút tắt rồi tùy theo cái sự thuyết phục của cái đương sự thôi.
Dạ, vâng.
Thì còn ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Phi Hessel, 44 tuổi, là một cựu chiến binh từng phục vụ Iraq và Afghanistan. Sau khi ngủ với cấp bậc thiếu tá thì có bằng cử nhân của Đại học Princeton và bằng Master of Public Policy của Đại học Harvard. Thì còn hiện giờ thì ông đương theo đuổi cái lưỡng án tiến sĩ tại Đại học Harvard. Đó là những điều. Ngoài ra thì ông có viết một quyển sách mà nổi tiếng mà bán chạy nhất, mà nhờ cái đó mà ông đã nổi tiếng lên đó. Đó là cái gì, là cuộc chiến chống lại chiến binh đằng sau sự phản bội của những người giữ cho chúng ta được tự do. Thì mà Tổng thống Trump thì cũng say mê theo cái chương trình mà của ông này tên Fox News. Đó thì năm 2012 ông ra tranh cử thượng viện với tư cách là đảng viên Cộng hòa nhằm mục đích lật đổ thượng nghị sĩ đương nhiệm của Minnesota. Nhưng mà ông không thành công. Rồi ông thì mới đây, mới coi bản tin sáng thứ hai thì bên xe tả có đăng cái bài lên là nói rằng ông là thiếu kinh nghiệm về quốc phòng. Ngoài ra ông còn bơi mất đời tư tình dục của ông này. Như tờ báo Washington Post đăng báo cáo rằng sự lựa chọn của ông Trump cho Bộ trưởng Phòng và Nhân vật này là đã trả tiền cho một phụ nữ cáo buộc ông là tấn công tình dục. Nhưng mà theo luật sư của ông này là cái đó, cái chuyện mà ông này gọi như ông bánh trả tiền rồi tại đó thôi, ông đó là cuộc hội đó, ông cũng chưa phải là một cái tiền ha. Thì đại khái vậy. Thì thật ra anh thấy bất cứ ai trong không toàn diện hết, cũng còn nhớ lúc đây đó, lúc cố tổng thống George H. Bush, người Bush cha đề cử giáo sư và luật sư Clarence Thomas là người gốc Phi Châu làm ứng viên thẩm phán tối cao pháp viện. Thì lúc đó bên đảng chủ cũng đưa ra một người tố cáo ông và bà đó là một giáo sư của trường đại học đó, nói ông này từng sách nhiễu tình dục của bà, nhưng mà không có đưa ra có bằng chứng thuyết phục nào quá. Thì sau đó thì ông này cũng được thông qua. Thì tóm lại anh thấy thì cái chuyện mà tranh cãi đó thì thật sự giống như là ông hết xét nữa, thì tỷ ông là ông này thì rất là mới lạ nhiều người, nhưng mà tổng thống Trump chọn vậy đó thì qua cái chương trình như cuốn sách của ông đó thì thấy ông này cái đủ tiêu chuẩn thì tổng thống Trump mới đề cử thôi. Đó là anh thấy, bởi vì khi cái chuyện mà chọn người tổng thống Trump muốn chọn người già cũng như trong cái ban tham mưu ông đó thì chắc cũng là kỹ lắm chứ không có đến nỗi gì mà tệ đâu.
Hy vọng vậy. Giống như giờ cái nhiệm kỳ mà hồi tổng thống ông thì ông cũng có hơi tiếc là đã chọn sao đó, đại khái như là bây giờ là phải kỹ là phải rồi anh ơi.
Đúng, dạ đúng vâng. Rồi nhiệm dạ kỳ vâng. Trước thì ông không rành.
Dạ đúng rồi. Dạ dạ coi như là trường coi như là thăng trầm trong mấy năm vừa rồi, là coi như tổng thống Trump cũng có nhiều kinh nghiệm, với lại bộ sậu của tổng thống Trump là chung quanh cũng có nhiều người để mà
nhiều dân tài.
Dạ đúng vậy đó anh. Dạ vâng, thì phát biểu tại một cái buổi gala của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, tiểu bang Florida, thì tổng thống đắc cử Donald Trump nhấn mạnh là chúng ta sẽ làm việc vì Trung Đông và sẽ làm việc rất quyết liệt trong vấn đề Nga và Ukraine. Thì ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm xung đột Trung Đông ngày càng trở nên căng thẳng. Thì khi nói đến xung đột ở Gaza, giả sử đi, cuộc chiến mà vẫn tiếp diễn trong nhiệm kỳ của ông Trump, có rất ít điều khác biệt mà chính quyền Trump có thể làm. Thì ngoài việc cho phép Israel cắt đứt hoàn toàn mọi viện trợ vào Gaza, thì nơi sinh sống của nhiều người Palestine, thì liệu rằng chính quyền dưới thời Donald Trump có thể giải quyết được các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông hay không? Thưa anh, mời anh nhận định ạ.
Đối với anh thì anh rất là tin tưởng chính sách đối ngoại cứng rắn của Tổng thống Trump. Dạ. Vì thập kỷ 4 năm trước rồi đó em.
Dạ vâng.
Lúc đó ông chưa kinh nghiệm mà ông làm việc rất là tốt, kết quả rất là tốt. Thì lần này với kinh nghiệm của ông và uy tín chẳng có của ông, với nội các mà cùng với người lựa chọn nhân vật cứng rắn và dứt khoát cũng như là thông minh như ông nói.
Dạ.
Thì anh tin rằng nội các ông sẽ thành công trong cuộc hòa bình này. thì nhìn qua những nhân vật cứng rắn này đó, thì có vẻ như đó là một thông điệp của Tổng thống Trump khi ông chỉ định một đội ngũ diều hâu để lãnh đạo chính sách đối ngoại của mình, như Thượng sĩ Marco Rubio làm Ngoại trưởng, Peter Hetzel làm Bộ trưởng Quốc phòng, dân biểu Mike Wall làm Cố vấn An ninh Quốc gia và dân biểu Elit Stefanik là Đại sứ tại Liên Hợp Quốc. Thì ekip này đó là cứng rắn, nhưng không phải là những người mà hiếu chiến. Nên tuy nhiên thì họ lại, anh họ sẽ là thêm sức mạnh cho chủ đề mà Tổng thống Trump đề là nước Mỹ trên hết.
Dạ.
Yeah. Thì anh thấy đó, thì cái ekip này có thể là giúp cho các quốc gia đồng minh chiến thắng cho nước Mỹ, thay vì quản lý vĩ mô của cuộc chiến từ xa mà quân đội Hoa Kỳ phải trực tiếp tham dự như từng xảy ra trước đây. Nên Tổng thống Trump chủ trương là giúp cho đồng minh mạnh và đồng minh có thể tự lo về hỗ trợ đó. Thì như cố vấn an ninh quốc gia, cựu thành viên của Greenberg là dân biểu World đó, thì đã nhận định Tổng thống Trump là thích áp dụng lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga. Tôi nghĩ điều đó khiến Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói gần đây đồng thời cho thêm rằng chúng ta có đòn bẩy, chẳng hạn như là gỡ bỏ còng tay khỏi vũ khí tầm xa của chúng ta và cung cấp cho Ukraine. Đó cũng là một sự thay đổi lớn để cho chính sách hiện đại. Thì ông Wall đó thì ông cũng ủng hộ việc Ukraine chiến đấu theo cách mà để phù hợp với họ, nhu cầu của họ, cũng như vị thế mà cải thiện. Để cô nhớ cái cuộc chiến mà Việt Nam Cộng Hòa mình đó, là mình thế leo theo cái chính sách của Hoa Kỳ đưa ra mà không có được cái tự do, cái chính sách đưa thành tử ra cuộc chiến khó dứt khoát. Thì anh thấy trong suốt 3 năm qua đó, Joe Biden đã gần như là tối tay của Ukraine, mà chỉ tuôn tiền mà không cho cách là làm việc vũ khí để giới hạn. Thì ghi mình đó, thì đó là những điểm mà ông đã nêu lên. Thì vấn đề Trung Đông đó thì có một số cải tổ chính sách tương tự như ông Biden đã liên tục là gây sức ép với Do Thái về các điều kiện nhân đạo của ra. Ngược lại, thượng nghị sĩ và là ngoại trưởng tương lai là Marco Rubio cho biết ông muốn Do Thái phá hủy mọi thành phần của Hamas mà họ có thể chiếm được, và ông đổ lỗi cho nhóm khủng bố Hamas về tất cả những cái chết của thường dân ở đó. Tương tự như vậy, dân biểu mà Mike Wall cũng nói hãy để Do Thái hoàn thành công việc và giải quyết một cách nhanh chóng. Đó là những cái điều nêu lên. Thì anh thấy như vậy đó, cô thấy không? Thì những cái ekip làm việc vậy đó, thì anh thấy rằng cái những cái chuyện mà giải trên Trung Đông kia đó thì ông sẽ thành công. Thì với cương quyết và uy tín, Tổng thống Trump kể từ kết quả chiến thắng của bầu cử,
dạ,
thì anh thấy các quốc như là Iran đã thay đổi thái độ, không còn hung hăng đòi đã đũa Do Thái em. Còn nhiều cái quốc gia khác đó thì cũng vậy. Anh thấy là bạn cũng như là đối nghịch thì họ đều có chính sách là để cố thay đổi cái chính sách về ngoại giao, kinh tế cũng quốc phòng để cho phù hợp với Tổng thống Trump. Thì anh thấy thì lần này mà Tổng thống Trump mà có uy tín vậy đó, thì anh nghĩ là để muốn Tổng thống Trump muốn giải quyết hòa bình thì chắc cái đồng minh cũng hỗ trợ, và cái thế lực mà đối nghịch đó, thì họ cũng phải
ngán một phần
bộ
để mà đưa bộ.
Dạ. Phải nhượng bộ thôi. Dạ. Cô thấy không? Dạ. Đó là, dạ, anh nghĩ rằng là chính sách mà cô hỏi dự hòa bình Trung Đông, chiến tranh Nga có hòa bình không? Anh nghĩ rằng sẽ có hòa bình sớm.
Hạnh Dung cũng hy vọng như vậy. Hạnh Dung cũng nghe những cái bản tin bên lề đó. Thưa anh, xin chia sẻ một chút là Tổng thống Trump chưa có gọi là nhậm chức đó nha, chưa làm lễ tuyên thệ mà chỉ phán một câu ở bên Do Thái, ok, you Làm sao đó nha, là tôi á, phải là không muốn nghe cái vụ mà tiếng súng đánh nữa nha, trước ngày tôi nhậm chức, thế là im re. còn ông Tập Cận Bình á, ông mới gọi qua ok, vuốt ve, ông á, thôi giờ á, chúng ta làm ăn với nhau này nọ kia, rồi ông Putin thì lại bảo, được rồi, tôi sẵn sàng ngồi vô bàn đàm phán, thì tất cả những cái đó như là hồi nãy giờ anh chia sẻ, hình dung nghe nó cũng thấy giống giống vậy đó, phải không anh? Phải không anh? Cái là bà
đúng con. Rồi, con.
Dạ. Trời đất ơi, chưa làm gì hết đó nha, chưa làm gì mà nó xếp ve rồi mà không biết. Mà khi mà tổng thống lên cho tôi hy vọng một, cho thế giới mình đừng có chiến tranh nên là mừng lắm anh ha.
Anh nghĩ hòa bình cho đấy.
Dạ vâng, dạ vâng. Và thưa anh thì tiếp theo đó thì theo các nguồn tin trên các phương tiện truyền thông đã đăng vào cái ngày hôm qua là Chủ nhật 17 tháng 11 là Tổng thống Biden lần đầu tiên cho phép Ukraine sử dụng quả tiễn tầm xa của Mỹ để tấn công bên trong nước Nga. Thì mặc dù trước đây các quốc gia thành viên khối NATO cũng như là một số lãnh đạo đảng Cộng hòa thúc đẩy Tổng thống Biden tháo dỡ hạn chế Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhưng mà ông Biden vẫn phản đối, quyết tâm giữ vững lập trường chống lại bất kỳ sự leo thang nào mà ông cảm thấy có thể kéo Hoa Kỳ và các thành viên NATO khác vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Thì xin anh phân tích và nhận định nguyên nhân nào đã thúc đẩy Tổng thống Joe Biden có quyết định này vậy anh?
Thì mà ông đưa này, lúc ông đương cái đi họp thượng đỉnh diễn đàn hợp tác Á Châu ha,
yeah,
ở Peru, thì sau đó thì ông đã đến viếng thăm Bề Siêu để mà đó thì trong việc đó ông đã tuyên bố rằng ông tháo gỡ này, thì hỏi cô cái gì sao đó ha, thì theo cái chủ tịch ủy ban tình báo thường trực của Hạ viện là dân biểu Mike Turner cho biết thì rằng là quyết định của ông Biden là coi như là quá muộn màng, quá trễ đó. Đáng lẽ là trước đây đó hen,
dạ,
thì ông đã nói rằng là nhiều tháng trước đây là tôi kêu gọi tổng thống gỡ bỏ những hạn chế, là cũng cho biết là cái lưỡng đảng cũng nhiều yêu cầu vậy đó, hen, mà ông cũng vẫn giữ giữ. Thì còn riêng thượng sĩ Mitch Whisker là trong ủy ban quân vụ của thượng viện, thì ông nói cái tin đó rất là khích lệ, bởi cáo cáo rằng là thay đổi chính sách này, điều này không có phải là lý do để bào chữa việc chính quyền cố tình chậm trễ việc cung cấp các cái nhu cầu mà quốc hội đã phê duyệt, bởi vì quốc hội đã phê duyệt tất cả cái ngân sách đó. Đáng lẽ là chính quyền Joe Biden phải cắt tốc viện trợ cho Ukraine để cứ delay thì thành ra làm cho cuộc chiến kéo dài, ông nói như vậy đó. Thành ra cái chuyện mà đưa ra này thì ông thấy ông rất là ông quan nghênh. Còn ngoài ra đó thì ngoại trưởng ngoại giao Đức là Annalena Baerbock mới hồi sáng này nè, thì trong cái cuộc họp mà ngoại trưởng ở tại Brussels ở Bề Siêu, ông Đức Xeo ở bên Âu Châu đây ha, bên, tự nhiên không quên cái tên Đức, rồi là để cho bà tuyên bố rằng cái quyết định của Tổng thống Biden rất là quan trọng về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tất nhiên là bà tán đồng cái việc đó, bởi vì cũng như là bên Anh và bên Đức thì cũng nói rằng là họ sẽ tiếp theo với Tổng thống Biden, bởi vì trước đây đó thì do cái lệnh mà ký kết Hoa Kỳ thì họ không cung cấp được cái tầm xa, thì họ sẽ cung cấp những cái quả tiễn về những đó bắn tầm xa lên 150 dặm và cung cấp thêm nữa. Thì ở ngoài thì đó thì anh thấy đó, thì động thái cải thiện này đó thì sẽ làm cải thiện vị thế quân sự của Ukraine, nhưng sẽ làm gia tăng sự vướng mắc của NATO vào cái xung đột. Đó là nhận định của một cái bà mà Jennifer Kavanaugh là giám đốc phân tích quân sự nghiên cứu về Defense Priority về lễ thiết về quyết định của thống Joe Biden và phê bình vậy. Tuy nhiên thì đối với các quốc gia châu thì anh thấy rõ rằng là điều này là rất tốt. Tuy nhiên thì con trai của tổng thống Donald Trump đó là Donald Trump Jr. đó, thì nói trên nền tảng tiền hình của X thì tổ hợp công nghiệp quân sự, tổ nghiệp và công nghiệp quân sự dường như muốn đảm bảo rằng họ sẽ tiến hành thế chiến thứ ba trước khi cha tôi có cơ hội tạo hòa bình để cứu mọi người. Còn cựu giám đốc tình báo quốc gia là Richard Sinel á, thì ông nói như thế Biden đang phát động một cuộc chiến tranh toàn diện mới, thì đó là giải khái nó có những người vậy. Nhưng mà đối với anh thì anh thấy cái chuyện mà ông Biden làm này thì đối với anh nhìn thấy rất là tốt, giúp cho bởi vì khi nhu cầu làm đó thì anh nghĩ có thể không có hại dùng tùm hết, tiện lại hơn. Về tạo thế đó thì khi cái thế mà để giúp cho Biden giữ vững nó dùng cực mà chiếm đóng đó, thì tạo thế trong tương lai thì mà trong cuộc đàm phán thì tổng thống Trump sẽ giúp Biden giữ được cái toàn vẹn lãnh thổ và để cũng tạo điều kiện mà để ép Putin rút khỏi Biden và tạo hòa bình đó dễ dàng, chứ không phải là có khó khăn nhiều một số người mà nhìn đó.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Và thưa anh, trở lại với lại cái ban biên tập của tờ Washington Post á, đã xuất bản một cái bài phê bình về đảng Dân Chủ Pennsylvania vào thứ Bảy, là tố cáo các chính trị gia đã bỏ phiếu ủng hộ việc đếm phiếu không hợp lệ trong cuộc kiểm phiếu lại cuộc đua của Thượng viện Hoa Kỳ. Thì sau khi mà đảng Dân Chủ Pennsylvania công khai thừa nhận là việc đếm phiếu bầu bất hợp pháp trong cuộc đua Thượng viện của hai ứng viên McCormick và Casey, thì xin anh cho biết rõ cái vấn đề này với cái sự phân tích và nhận định của anh như thế nào ạ?
À, trước khi trả lời thì anh cũng nhắn lại là cái động cao kia đó, thì ngoài ra các cơ quan bắt viên chức của chính quyền Joe Biden đó thì cũng biện hộ cho quyết định là gì, cho rằng là vì quân của Bắc Hàn đi vào đó thì cái chuyện mà cho này là cũng hợp lệ thôi, chứ cũng phải là sự kiệt quyết gì của đối với Putin hết đó. Là phần đó không chị trở lại cái phần mà câu hỏi này cô nói đó. Thì khi mà đảng Dân Chủ của tiểu bang Pennsylvania đó thì tìm cách cứu giãn cái lá phiếu tạm thời không hợp lệ để cho cái thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ là bóp cái xe, thì người đã thua thượng nghị sĩ đắc cử đây là McCormick đó. Thì đã thua ông cái xe đã thua còn 24.000 phiếu. Thì giờ cuộc đếm hoài, thì trong cái bài báo đăng của cái Washington Post, một cái tờ báo tả coi đây không?
Yeah,
mà lần đầu tiên mà thấy đăng đó, đây bài là tựa đề đây là đảng Dân Chủ chống lại pháp quyền ở Pennsylvania. Đó, ban biên tập của tờ Washington Post viết rằng các quy tắc bầu cử phải được áp dụng một cách công bằng và nhất quán. Bài trả luận vừa đó rằng gần đây chắc chắn sẽ bị lật ngược khi kháng cáo những nỗ lực đơn thuần vì thách thức các phán quyết tư pháp đã ăn mòn nền dân chủ và mời gọi hành vi tương tự trong các cuộc bầu cử tương lai. Thì theo cái án lệnh của tòa án tối cao phát diện cái bên chi với nhà đó, thì cái quy tắc mà tiểu bang đặt ra, các lá phiếu phải được ký ở hai nơi, bỏ bì thư và phiếu bầu, và phiếu bầu qua thư phải bao gồm các ngày chính xác. Nếu phiếu bầu đó vi phạm các nguyên tắc này thì không hợp lệ, không được đếm. Nhưng mà cán bộ của đảng chủ một số quận đã bỏ phiếu ủng hộ đếm phiếu được coi là không hợp lệ. Điều này mâu thuẫn với phán quyết tòa án tối cao của Pennsylvania. Nó là một cái ủy viên trong quận mà Bert Diane Ellis, thì một đảng viên dân chủ cho biết hôm thứ Năm, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng tiền lệ của một tòa án không còn quan trọng đối tử văn này nữa. Mọi người vi phạm luật bất cứ khi nào họ muốn. Cô ấy nói thêm, vì vậy đối với tôi, nếu tôi vi phạm luật này, đó là vì tôi muốn tòa án chú ý không có gì quan trọng của việc kiểm phiếu bầu. Thì bài tra luận đã nói rằng là nếu mà tuyên bố mà ông thượng nghị sĩ này mà thắng đó, thì gần chắc chắn sẽ thua cuộc, và kêu gọi đảng Dân Chủ chấp nhận chịu mất mát một cách có duyên dáng, đặc biệt là họ muốn tiếp tục tuyên bố họ là đảng Dân Chủ Nghĩa là nói rằng nếu họ đã tuyên bố họ là dân chủ thì nên phải tuân thủ dân chủ, nếu mà họ làm vậy thì đừng có xưng là đảng dân chủ nữa.
Dạ vâng.
Đó, còn thượng người chỉ Mike Lee, đơn vị của Utah trong đảng Cộng hòa đó, nếu mà ông Buttigieg này mà không nhượng bộ mà cứ tiếp tục kiểm phiếu bất hợp pháp thì ông này sẽ để mà tuyên bố chiến thắng thì đảng Cộng hòa sẽ không chấp nhận ông có chỗ ngồi tổng thống viện đâu, thấy không?
Dạ vâng.
Thì đưa ra, thì bởi vì cho rằng là đếm phiếu bất hợp pháp gì thật sự thì rồi sẽ kháng cáo đưa ra tòa rồi thì họ ông kia cũng thua thôi, cũng mất mặt thôi. Mà cô nhất là cô thấy tờ Washington Post là tờ báo này thường là binh vực cái đảng dân chủ, phải không?
Yeah.
Lần này mà đăng lên đó là cũng một chuyện thấy rằng bên kia làm thái quá, họ phải lên tiếng thôi.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa anh thì cũng trời vừa đúng bon hết giờ, anh ơi cảm ơn anh nhiều và hẹn gặp anh lại lần sau anh nha. Dạ vâng, xin chào anh. Dạ
rồi, cảm ơn quý khán giả, các cô Dung, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ là tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya.